Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 15 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm C, Thánh Vĩnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Cuộc cử hành vui tươi và hài hòa. Khi hiểu rõ được bản chất và tầm quan trọng của thánh lễ Chủ nhật trong đời sống của người tín hữu, ta phải chuẩn bị thánh lễ thật chu đáo. Trong những hình thức mà kinh nghiệm về mục vụ và những thói quen địa phương đưa ra phù hợp với những tiêu chuẩn phụng vụ, ta phải bảo đảm việc cử hành này có tính cách lễ hội, phù hợp với ngày tưởng nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu. Để đạt được mục đích này, điều quan trọng là phải quan tâm nhiều đến việc ca hát của cộng đoàn. Việc này rất thích hợp để diễn tả niềm vui trong lòng, nhấn mạnh được tính cách trang trọng của việc cử hành và thúc đẩy việc chia sẻ cùng một đức tin và một tình yêu. Vì vậy, phải quan tâm đến chất lượng của việc ca hát, cả về lời ca cũng như về cung điệu, sao cho các sáng tác mới hiện nay đáp ứng được những đòi hỏi của phụng vụ và xứng đáng với truyền thống của giáo hội, là luôn tự hào của cả một gia sản vô cùng lớn lao về lĩnh vực này. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 50. 16 tháng 7, thứ hai, lễ Đức Mẹ núi Cát Minh. 17 thứ ba, tuần thứ 15 mùa thường. 18 thứ tư, tuần thứ 15 mùa thường. 19 thứ năm, tuần thứ 15 mùa thường. 20 thứ sáu, Thánh Apollinare giám mục tử đạo. 21 thứ bảy, Thánh Lorenzo Brindisi giám mục tiến sĩ hội thánh. Và 22 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm, và nhất là biến đổi chúng ta trở thành người lân cận, yêu thương phục vụ anh chị em.
Ai là anh em, kẻ đã to lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em, ai là anh em, kẻ đã to lòng thương xót người ấy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới trời cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn, cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời để các ngươi có thể nói: Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe, để chúng tôi thực hành được? Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: Ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy? Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi dâng lời nguyên cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhầm lời tôi theo lương ca đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi vì lòng khoan nhân trắc ân, theo lượng ca đức từ bi, xin nhìn đến tâm thân tôi.
Các bạn thiên cung, các bạn tình Thiên Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Phần tôi đau khổ cơ hàng. Lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân tôi. tôi sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và tôi sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.
Các bạn kim cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ công dân của người bị bắt cầm tù.
Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa. Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hương đất này. Và tại đây, những người yêu danh Chúa sẽ định cư.
Các bạn kim cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quảng thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Và người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah, chúc tụng Đức Vua, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. Hallelujah,
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, ông cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng:
ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giê-xu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi tên Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ nhiều người sẽ không thể nào quên được lòng dũng cảm đáng khâm phục của hai cậu bé, một ở Đà Nẵng và một ở Nghệ An trong khoảng 3 tháng vừa qua. Cậu bé thứ nhất tên là Trần Văn Truyền, 14 tuổi, ở Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã trực tiếp cứu sống 11 người trong vụ lật thuyền tại bãi Hẳm dưới chân đèo Hải Vân vào trưa ngày 29 tháng 4 vừa qua. Và mới hơn một tuần nay, cậu bé Phạm Minh Thế, cũng 14 tuổi, ở Hưng Xuân, Nghệ An, đã lao mình xuống dòng sông Lam chảy xiết để cứu sống 4 bạn nữ cùng lứa tuổi với mình. Khi được hỏi đã nghĩ gì khi bất chấp nguy hiểm để cứu người, thì cả hai cậu bé vô tư trả lời rằng, cháu thấy người sắp chết nhiều quá, nên lao ra cứu họ mà thôi, chứ có nghĩ chi mô. Hành động và câu nói đậm lòng nhân ái đó, quả là điều để chúng ta suy gẫm về mối tương quan của chúng ta với mọi người chung quanh. Và hơn nữa, đó cũng là điều Đức Giê-xu mời gọi người Kitô hữu thể hiện trong đời sống đạo của mình, như ta thấy qua chủ đề phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 15 hôm nay nói với người Kitô hữu về điều căn bản để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, đó là mến Chúa, yêu người. Lời luật cao trọng này không hề xa xôi, cao sâu, vượt tầm trí hiểu của con người. Lời luật đó cũng chẳng ở trên trời hay ở bên kia biển khơi, mà là ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi, như ông Mô-sê khẳng định nơi bài đọc thứ nhất. Thế nhưng, phải thực thi điều răn ấy thế nào? Tin mừng hôm nay mô tả thật chi tiết và rõ ràng phải làm thế nào. Sau khi đã xác nhận với người thông luật về giới răn trọng nhất là kính mến Chúa hết con người và yêu mến người thân cận như chính bản thân, Đức Giê-xu tiếp tục giải tỏa khúc mắc cho ông về vấn nạn ai là người thân cận để ông thực thi đức ái. Khi đưa ra dụ ngôn người Samaria nhân hậu mà chỉ riêng Thánh sử Luca thuật lại, Đức Giê-xu muốn so chiếu với hành động của hai vị tư tế và Lê Vi Do Thái, với mục đích làm nổi bật lên chân dung của một kẻ bị người Do Thái coi là ngoại bang, ngoại đạo và hơn nữa là lạc đạo, qua cách cư xử nhân hậu, cao thượng của người Samari với một người Do Thái bị lâm nạn giữa đường. Chúng ta biết rằng, đối với người Do Thái lúc bấy giờ, người thân cận có thể là bất cứ thành phần nào thuộc dân Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại bang, thường được hiểu là người Samari. Thế nên, bằng dụ ngôn này, Đức Giê-xu đã mở rộng cái nhìn, cũng như khái niệm cục bộ, hẹp hòi về lòng bác ái nơi người thông luật. Đồng thời, Ngài xác nhận đó như là điều kiện để có sự sống đời đời. Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Đức Giê-xu cũng như lề luật cựu ước thật rõ ràng, mến Chúa, yêu người. Nhưng điều đặc biệt ở đây, đó là Đức Giê-xu đã làm mới giới răn này và mở toang quan niệm hạn hẹp của người Do Thái thời bấy giờ về người thân cận, khi ngụ ý rằng lòng bác ái phải trải ra đối với bất cứ ai mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Thậm chí, nếu người ta có nghịch lại, có thù ghét đi chăng nữa, thì cũng phải yêu và làm ơn cho kẻ ấy. Như có lần Đức Giê-xu đã khích lệ các môn đệ, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Con người được tạo dựng và cứu độ đều do lòng yêu thương của Thiên Chúa. Thế nên, Thánh Gioan mới khẳng định Thiên Chúa là tình yêu và mời gọi người Kitô hữu thể hiện tình yêu đó. Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em mình là người nói dối, là người bước đi trong bóng tối. Điều đó có nghĩa là không phải cứ có đạo, cứ năng đi nhà thờ mới là người yêu Chúa, mới là người sống tốt với mọi người, mà quan trọng là đem lời Chúa, là sống tình yêu của Chúa với mọi người, thì đó mới là môn đệ đích thực của Đức Giê-xu. Thế nên, một lần nữa, chúng ta hãy nhìn lại hành động cao đẹp của hai cậu bé nói trên và cách cư xử nhân hậu của người Samaria nơi Tin Mừng hôm nay để đánh thức tình yêu và lòng nhân ái nơi chúng ta, hầu chúng ta có thể sống yêu thương nơi gia đình, khu xóm và cộng đồng rộng lớn hơn. Bởi không chỉ vì đó là bài học sâu, đẹp, mà hơn nữa là chính lời Đức Giê-xu mời gọi chúng ta. Hãy đi và làm như vậy. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
lớn cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giê-xu Ki-tô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì lại người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời,
nương bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và muốn cho mọi người được cứu độ. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng và khiêm tốn dâng lên người những lời nguyện sau đây.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu được hưởng dồi dào lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thế giới được tiến triển và bình an, để con người biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu mỗi khi giúp đỡ và yêu thương người lân cận. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang phục vụ cho sức khỏe, an ninh và hạnh phúc của con người, luôn biết diễn tả lòng thương xót của Đức Giêsu trong công việc phục vụ của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang tụ họp nơi đây và những ai đang hiệp dâng thánh lễ này, biết học theo lòng nhân ái của người Samari trong tin mừng hôm nay, để sống yêu thương và phục vụ tất cả mọi người mà không tính toán hơn thiệt. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những lời cầu khẩn chân thành của các tín hữu dâng lên Chúa. Xin Chúa nhận lời và biến đổi chúng con thành dụng cụ yêu thương để diễn tả tình yêu của Chúa với anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hồi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đoái nhìn
và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông như đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tin Son Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Thánh Cha đang nghỉ hè ở miền Bắc Italia. Và Chủ Nhật vừa qua, ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm của Chủ Nhật nói về dung mạo của nhà truyền giáo, trước khi xuống kinh trường tin trưa Chủ Nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi il Vangelo presenta Gesù che invia 72 discepoli nei villaggi dove sta per recarsi affinché predispongano.
Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay, tức Chủ Nhật vừa qua, mùng 8 tháng 7, trình bày Chúa Giêsu sai 72 môn đệ vào các làng nơi Ngài sẽ đến để chuẩn bị trước. Đây là một đặc điểm của Thánh sử Luca muốn nhấn mạnh rằng sứ mạng không phải là điều dành riêng cho 12 tông đồ, nhưng được trao cho cả những môn đệ khác nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu nói, lúa chín thì nhiều, nhưng thợ gặt lại ít. Phúc âm theo Thánh Luca chương 10 câu 2. Có đủ công việc làm cho tất cả mọi người trong cánh đồng của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Kitô không phải chỉ giới hạn công việc sai đi mà thôi. Chúa còn trao cho các nhà truyền giáo những quy luật rõ ràng để hành xử. Trước hết, Chúa sai các môn đệ ra đi từng nhóm hai người, để họ trợ giúp lẫn nhau và làm chứng cho tình thương huynh đệ. Chúa cảnh báo cho họ biết trước là họ sẽ như chiên giữa muôn soái, nghĩa là họ sẽ phải có thái độ hiền hòa, mặc cho tất cả mọi sự, và mang đến trong mọi hoàn cảnh sứ điệp hòa bình. Họ sẽ không mang theo áo quần và tiền của, để sống với những gì Thiên Chúa quan phòng an bài cho họ. Họ sẽ chăm sóc cho những kẻ đau yếu như là dấu chỉ của lòng nhân từ Thiên Chúa. Nơi nào họ bị khước từ, thì họ sẽ đi nơi khác, mà chỉ cần cảnh báo nơi đó về trách nhiệm khước từ nước Thiên Chúa. Thánh sử Luca làm nổi bật lòng hăng say của các môn đệ về những kết quả tốt của sứ mạng và ghi lại lời nói đẹp sau đây của Chúa Giêsu: Chúng con đừng vui mừng vì các quỷ tuân phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên của các con được ghi trên trời. Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 20. Bài phúc âm này khơi dậy nơi tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, ý thức làm nhà thừa sai của Chúa Kitô, những kẻ được gọi để chuẩn bị đường cho Chúa bằng lời nói và bằng chứng tá đời sống.
È tempo delle vacanze e domani partirò per Lorenzago di Cadore, dove sarò ospite del vescovo di Treviso.
Đây là thời gian của những nghỉ hè, và ngày mai, tức là thứ hai vừa qua, mùng 9 tháng 7, tôi sẽ đi Lorenzago di Cadore, nơi tôi sẽ là khách của Đức Giám mục giáo phận Treviso, tại ngôi nhà đã tiếp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đăng kính. Không khí miền núi sẽ rất tốt cho tôi, và tôi hy vọng như vậy, và tôi có thể có nhiều giờ rảnh hơn để suy tư và cầu nguyện. Tôi cầu chúc cho tất cả, nhất là cho những ai cảm thấy mình cần nghỉ hơn, được đi nghỉ hè một chút, để làm tươi trở lại những năng lực thể xác và tinh thần, và có lại cuộc gặp gỡ hữu ích với thiên nhiên. Một cách đặc biệt, núi non gợi lại việc tinh thần vươn lên cao, việc nâng bản tính nhân loại chúng ta lên mức độ cao, điều mà buồn thay cuộc sống hàng ngày muốn kéo hạ xuống.
A questo proposito, voglio ricordare il quinto pellegrinaggio dei giovani alla croce dell'Adamello, dove il Santo Padre Giovanni Paolo II.
Tiện đây, tôi muốn nhắc đến cuộc hành hương lần thứ năm của các bạn trẻ đến cây thánh giá ở ngọn Adamello, nơi mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến hai lần. Cuộc hành hương đang diễn ra trong những ngày này, và vừa mới đạt đến chóp đỉnh của nó trong thánh lễ được cử hành ở độ cao 3.000 thước. Trong lời chào Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Trento, và là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Italia, cũng như chào các thẩm quyền tại Trento, tôi lặp lại lời hẹn với các bạn trẻ Italia sẽ gặp lại nhau tại Loreto trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 này. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria luôn bảo vệ chúng ta trong khi thi hành sứ mạng cũng như trong khi nghỉ ngơi chính đáng. Ngõ hầu chúng ta có thể chu toàn dấn thân của mình với niềm vui và có kết quả trong vườn nho của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut digne feciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus, Domini mentibus nostris infunde, ut per angelo annunciante, Christi Figli tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam, dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được thánh cha ban sắc lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn nói những lời chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào nhóm sĩ quan trẻ thuộc trường huấn luyện Saint-Cyr và đã nói như sau. Trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giê-xu sai các môn đệ ra đi từng hai người một để loan báo việc Ngài ngự đến. Ước chi noi gương của hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, tất cả mọi người đã được rửa tội, xem mình như là những kẻ được sai đi nhân danh Chúa Kitô, để rao giảng tin mừng và làm chứng cho tin mừng nơi anh chị em đồng thời chúng ta. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào chúc đặc biệt những ai tham dự giải thể thao thế giới về bánh ném tại Teramo, Italia, đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau, trong số này có vài quốc gia đang xung đột với nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ an hòa này là một mẫu gương cho biết như thế nào thể thao có thể liên kết chúng ta chung lại với nhau, trong tinh thần đồng hành chung với nhau giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Thật vậy, Đức Thánh Cha nói, thể thao là dấu chỉ cho biết hòa bình là điều có thể được. Trong phúc âm Chúa Nhật này, chúng ta được nhắc nhớ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúng ta hãy cầu nguyện xin chủ mùa lúa tiếp tục chúc lành cho giáo hội của người và ban cho giáo hội có những người thợ quảng đại và đầy sắc tính. Sau cùng bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha chào thăm anh chị em hành hương Ba Lan có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô và nhắc rằng thời gian nghỉ hè là hồng ân của Chúa. Nhờ nghỉ dưỡng, chúng ta lấy lại sức để tiếp tục hành trình trong đời sống. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi đọc kinh trường tin với lời chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và những ngày nghỉ hè tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 8 tháng 7, tại Roma. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một đoạn trích từ Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể. Đặng Thế Dũng trích số 88 của Tông huấn, nói về Bí tích Thánh Thể, một mầu nhiệm để trao cho thế giới. Thánh Thể tấm bánh bẻ ra cho sự sống trần gian. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 51. Qua những lời này, Chúa mặc khải ý nghĩa đích thực của việc trao hiến sự sống của người cho hết thảy mọi người. Những lời này cũng tỏ lộ lòng cảm thương sâu xa của người cho mỗi con người. Các sách tin mừng thường nói đến cảm xúc của Chúa Giê-xu đối với con người, nhất là đối với những ai đau khổ và tội lỗi. Qua tình cảm rất con người như thế, người muốn bày tỏ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa cho mọi người để họ có sự sống đích thực. Mỗi cuộc cử hành thánh thể hiện tại hóa một cách bí tích ân huệ mà Chúa chịu đóng đinh thực hiện bằng sự sống của người cho chúng ta và cho toàn thế giới. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu cũng làm cho chúng ta trở nên chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả anh chị em chúng ta. Như thế, mầu nhiệm thánh thể khơi dậy lòng bác ái đối với tha nhân, vốn hệ tại chính điều này là trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa, tôi yêu người thân cận cả khi tôi không thích hoặc không biết người đó. Điều này chỉ có thể xảy ra từ cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa, một sự gặp gỡ trở thành hiệp thông ý muốn và tác động vào tình cảm. Bây giờ, tôi học cách nhìn người khác không phải chỉ bằng con mắt và tình cảm của riêng tôi, nhưng từ nhãn giới của Chúa Giêsu. Trong những người tôi gặp, tôi nhận ra anh chị em là những người mà Chúa đã hy sinh sự sống của người khi yêu họ cho đến cùng. Khi cử hành bí tích thánh thể, những cộng đồng của chúng ta phải càng ngày càng ý thức rằng hiến tế của Chúa Kitô là cho mọi người. Và như thế, bí tích thánh thể thúc đẩy mọi kẻ tin vào người trở thành bánh được bẻ ra cho kẻ khác, và nỗ lực để xây dựng một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn. Suy niệm về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúng ta cần phải tâm niệm rằng, ngày nay, Chúa Kitô vẫn còn hối thúc các môn đệ của người dấn thân nhập cuộc. Chính anh em hãy cho họ ăn. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 14 câu 16. Mỗi người chúng ta thật sự được kêu gọi cùng với Chúa Giêsu trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống trần gian. Với những lời trích trên từ số 88 của Tông Huấn Hậu Thưa Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 20.